Tại sao hôm tôi niệm chạy đều mà bây giờ niệm không chạy? Tôi kiểm soát tôi không được. Tôi mất quân bình ở chỗ nào? Tôi mới ngồi thanh tịnh tôi kiểm soát. Lời ăn tiếng nói tôi đối có lỗi với người ta không? Có nghĩ xấu một ai không? Có làm những cái điều bất chánh sai lương tâm. Cho nên buổi chiều phải lo làm. Từ 6 giờ tới 10 giờ là cái giờ đó là thiện bất chánh. Phải lo niệm để coi thứ nó chạy tới đâu.
Thầy, thầy cũng muốn hỏi thầy cái hữu ích của mỗi cái luân xa. Mình cái luân xa là nó chạy
đó.
Để giúp ích cho mình làm cái gì, có cái gì
giúp ích nhiều lắm,
tâm thần với gì,
giúp ích nhiều lắm, giúp ích nhiều lắm.
Từ mỗi cái luân xa,
từ mỗi cái luân xa đều tương lai đều có một cái bóng đèn sáng hết thầy. Khi mà niệm nhắm mắt bừng sáng chói, nó cũng như tinh tú sáng chói ở trong cơ thể của người. Khi ta nhắm mắt, ta niệm bừng sáng, niệm bừng sáng, niệm bừng sáng, niệm tới đâu nó phải sáng tới đó. Cái đó là tương lai, phải hấp sức dày công công phu. Tự nhiên thấy, nhưng mà đêm nào mà niệm mất cái đèn đó là nguy hiểm lắm. Ông đạo này đi sai được, phải kiểm điểm trở lại, ăn năn hối cải. Cái đó nó rất rất sáng lanh và chiếu sáng. À, cho nên các bạn mới chỉ cảm thấy thôi, chỉ vậy thôi chứ không phải tu mấy năm nữa mới nó có được cái phần điểm để cảm thấy những cái đó. Rồi từ đó thanh tịnh nó mới bừng sáng ra. Thì cái lúc đó không có cái lo vấn đề ai phá mình, và không có ma quỷ xâm nhập. Lúc đó mình thực hiện tình thương và đạo đức rõ ràng. Cái nguyên điển của mình cũng dâng cho trời và cung ứng cho tất cả. Lúc nào cũng thành tâm hướng độ mọi giờ. Cho nên cái bát chánh là cái quan trọng lắm. Cơ thể của người tu vô vi, nó là một phương pháp kiểm soát, mà nó là cánh cửa mở tất cả để tiến qua nhẹ nhàng.
Thầy, ngoài cái đó là nó có thể bổ ích vào cái sức khỏe, cái ngũ tạng mình và trí óc rồi không?
Cho đó là thuộc về trí óc vô cùng.
Cái luân xa nào thuộc về ngũ tạng, cái luân xa nào thuộc về trí óc,
tất cả nó ngũ tạng đã quy một về ngũ quẩn rồi. Ngũ quẩn là quy một rồi, nó thuộc về khối hào quang, thuộc về khối hào quang. Cho nên lúc mà làm được như vậy, ta ngồi đây không phải ở đây, ta mang xác phàm không phải y phàm. Phải nhớ câu này. Thì một thời gian đi lên đó, Quan Âm mới cắt cái ruột gan của mình bỏ đi, đổi cái mới, nó mới thanh nhẹ. Nó hữu ích trong ngũ tạng của cái thanh thai. Ở tương lai đó là trở về cái thanh thai, đem cái ngũ tạng này ráp vào trên kia. Có tay, có chân, có mặt, có mày đi đứng nào. Và phải qua cái công năng công phu này mới có cơ hội phối hợp với cái kia. Cũng là đêm ngũ tạng này nó lên thành ngũ quẩn rồi. Và cái mô đi châu là đi trước, mở đường, rồi hai cái nó hội lại, nó hợp rồi, cái nó thành rồi. Cũng như chúng ta ở thế gian này, cha mẹ ân ái, rồi sanh ra cái thai noãn, rồi sanh ra cái hình tướng, rồi lúc ra đời đó, phải từ từ nó hợp lại không? Thì cái chúng ta trở lại thánh thai cũng phải từ từ hợp lại mới đi được. Không phải là trị bệnh cho cái tạng ở đây, nhưng mà cái chân tạng ở bên trên, tạng thiệt, cái tạng chánh và cái hình tướng chánh ở bên trên, chứ không phải cái giả ở dưới này. Chứ đừng có nghĩ rồi tôi tu rồi được phù hộ rồi tôi sống đời đời ở thế gian, cái đó tặc đường đâu. Một thời gian bao nhiêu năm có chừng, xong nhiệm vụ học hỏi phải tiến hóa qua nơi khác, mà phải ôm cái nào đi tiến hóa đó. Bây giờ chúng ta tu để gom cái đó để đi tiến hóa, là cái phần đó đi thôi chứ cái khác này phải bỏ, không có giữ được ở đây. Nhiều người hiểu lầm nên tôi tu nghĩa là bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt là phải trở về thánh thai rồi, là cái chủ của cái tiểu thiên địa này. Bây giờ anh đứng đây đâu có phải cái xác, cái lệnh đâu có phải của cái xác đâu, lệnh của cái ý của anh bắt nó đứng đây, anh thấy chưa? Chút nữa anh bắt nó về kia, anh nói một tiếng về là nó về rồi. À, bây giờ anh gom cho đủ tâm tạng lên trên đó, thì cái này thoát phàm rồi. À, kêu một đời đời bất diệt, đi tới thoát sanh tử luân hồi. Phải đi bằng trật tự như vậy, chứ không phải cái nhảy cái ảo rồi đi được. Hồi làm nó đi không phải đâu. À, cho nên càng ngày càng thanh lọc kỹ càng, mà càng đầy đủ thanh điển rồi, ráp thành hình rồi, là giải thoát luôn rồi.
Thầy trong nhiều quyển sách nói chỉ có 7 cái đường xa, thì mình thì có 8 đường xa.
Mình 8 là bắt chánh, bởi vì mình 8 là cộng với cái thể xác này, hỗ trợ cho cái thể xác này. À, còn những sách kia người ta nói 7, nhưng mà cái này là luôn cả thể xác phải 8. Còn cái phần kia là về điển quang thanh thản. Yeah, cho nên khi mà anh làm làm bát chánh rồi đó, cảm thấy nó ấm cái đầu, ấm cái mình, xác nó ấm.
Cảm ơn thầy.
Dạ, kính thưa thầy, những đạo hữu tu đến mức độ nào mới phải làm mặc niệm bát chánh?
Khi mà ta tưởng đó nó chạy là cái việc làm. Những người thường có điển phải tập liền. Khi nó chạy được chút một hai cái, mình cũng tập lần lần nó quen. À, lần lần nó mở, mình chú ý cái việc niệm, đêm nào mình cũng phải niệm. Nó mở thì có người mở hai cái, ba cái, bốn cái, lần lần đi tới 8 cái trọn vẹn. Rồi lần lần đi tới kêu bằng, không cần nhắc. Tới giờ tự nhiên nó làm. À, rồi nên đi tới cái chỗ kêu bằng, khi làm là thấy ánh sáng. Rồi nó gom lại, khi làm là thấy cả bóng đèn như vậy. Nó gom lại được, nó thành cái sức mạnh. Cho nên khi chúng ta ngồi ở ngoài rừng, nhưng mà bên này phá, bên kia phá, mình cũng chuyển được. Mình lấy cái thanh điển, từ điển, mình hòa cho họ mở ra, họ bớt phá mình, chứ không phải mình đánh ta. Thầy bùa thì đánh, còn này mình hòa cho họ thêm sự sáng suốt, không phá mình. Cho nên Đức Phật đã tu nhiều kiếp mới ngồi ở dưới gốc cây mà dụng điển để hòa với tất cả vạn linh, ngài mới thiền được ở ngoài rừng. Có nhiều người chưa có trình độ mà ra ngoài rừng là không chịu được. Những người có trình độ như tôi vừa nói đó thì đứng ở dưới cái cây cũng có thể nói chuyện được. Nếu gì người ta ra đứng đón trước cây nào cũng có người ta ở, ta tới ta tiếp xúc với mình này cái nọ, mình cũng trả lời vui vẻ, không có cái gì hết. Cái chuyện đó là không phải là cái quan trọng, vì mắt phàm không thấy cho là quan trọng. Mình từ trên đến đây, mình từ cái không đi tới cái có, mà bây giờ mình trở về cái không quyền bí, hai cái nó hòa hợp với nhau là một, thì tự nhiên nó thấy có gì đâu mà không thắc mắc. Cho nên ở đời người ta không hiểu, chung chà, ông này mới vừa thấy ông tiên, mà tôi chưa thấy ông tiên, mà tôi ông tiên, tôi dán trần, tôi vô trong cái khám này, tôi đóng cửa cái cục lại, tôi khóa cửa lại, tôi đâu có thấy ông tiên. Bây giờ tôi mở cửa thì tôi thấy ông tiên, cái chuyện tầm thường tôi đâu phải quan trọng. Trước kia tôi cũng tiên vậy, tôi giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ tôi mở cửa tôi trở về thì tôi cũng vậy đó thôi. Thấy không? Cho như bây giờ tất cả những trình độ đi học đây, nói ôi chú cha ông đó ông học tới kỹ sư quá xa, chúng mình đi học vô kỹ sư thì có gì đâu. Nó cũng bao nhiêu công chuyện đó, tại mình không chịu làm thôi. Mình vô tới trình độ đó nó cũng vậy đó. Thấy không? Cho nên ngày hôm nay mình đi đóng cửa. Bây giờ tất cả những phương pháp đây là mở, như bát chánh cũng mở, cũng như mở cái nắp hồn, mở hết, lột trần nó ra rồi. Khi niệm bát chánh là mình lột hết. Mà có những cái tà khí mà đứng ngay chỗ xương sống là đâu, chỗ hiệp tích này kia, mình cũng đuổi luôn, giải luôn. Khi mình ngồi niệm vô cái thời là nó giải hết. Cho nên cái bát chánh nó giúp đỡ cho hành giả rất nhiều, và khai mở tâm thức nhiều chuyện, đi tới vô cùng tốt đẹp nhờ cái bát chánh.
Trường hợp những người mới tu điển chưa có chạy trên các luân xa thì không nên làm.
Không làm được. Chưa có điển bộ đầu mà, chưa rút bộ đầu làm sao làm được. Bởi vì cái ngũ quẩn là nó hợp, những cái ngũ tạng này nó lên, nó hợp nhất cái ngũ quẩn rồi, thì lúc đó nó mới thừa tiếp cái thanh điển, thì nó mới vận dụng thanh điển vào nó. Bây giờ chúng ta nhập xuống thế gian, chúng ta vận dụng cái gì? Máu huyết, thể xác, vật chất mới đi đứng được. Bây giờ chúng ta trở về thì vận dụng thanh điển siêu âm cấu trúc ở bên trên thì nó mới chuyển chạy được, thấy không?
Sau đây xin mời đạo hữu Ngô Thị Vân Anh ở thiền đường Paris.
Kính thưa thầy, con thiền bấy lâu nay mà con thấy con không có cải sửa được, con nghĩ là chắc con thiếu cái phần kiểm điểm trong ngày. Con thấy trong phương pháp công phu có dạy cái phần kiểm điểm, xin thầy chỉ dạy thêm cho chúng con về
mình
kiểm điểm.
Kiểm điểm, nhưng mà bây giờ tôi cho tắt là đi mau kêu niệm Phật là kiểm điểm. Cả ngày mình rảnh, có thì giờ nào rảnh niệm Phật, và nó gom ý mới kiểm điểm được. Còn cái ý nó phân tán kiểm điểm được. Đời đạo mình kiểm soát bữa nay mình có giận ai không, có hờn ai không. Thì khi mà niệm Nam Mô Di Đà Phật nó gom rồi á, thì cái ý mình tưởng á, thì mình biết rồi, nó chiếu ra liền à. Bữa nay mình ghét người cha đó, tức quá, nó nói câu nặng mình tức quá, nó tức á, nó làm mình mất quân bình. Thì tối mình ngồi không có yên, mà nó cứ hiện ra cái hình đó hoài, thấy không? À, khi mà con giận ai nó hiện cái đó ra hoài. Nhiều khi thiền ca đêm cũng giải quyết không được nữa, thì chỉ có niệm Phật mới giải quyết được. Cái thức hòa đồng nó mở rồi, mình thấy người đó là mình có gì mà đáng giận, thấy không? Chị đó là tôi có gì đáng ghét, thấy không? Tất cả đều là tôi có gì mà buồn, thì tự nhiên nó mở liền. Mà nhờ cái tham ô chứ đã không bất kiểm điểm được. Cho nên bây giờ cấp tốc cho nhắc lại một lần nữa là Kinh A Di Đà có phân tích tất cả những trong cơ thể, thấy chưa? Rồi tới cái nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật, và vị trí chờ hành giả thực hành để khai mở cơ cấu đó. Thì không mở ra làm sao biết kiểm điểm? Không thấy cái ly mà thấy ly dơ đâu mà kiểm điểm, phải thấy cái ly mới kiểm điểm chứ, thấy cái micro mới sử dụng, còn thấy không? Cho nên phải dùng cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật, rảnh nhớ niệm bâng. Cứ thực hành được 6 tháng đều đặn như vậy, con thấy nó khác rồi, êm lắm. Cái gì tôi nói là tôi đã thực hành, chứ còn phải là tôi chỉ người ta mà tôi không làm. Tôi đã thực hành, tôi thực hành cái niệm Nam Mô Di Đà Phật chứ đến nỗi mà nó nhóm chỗ này rồi, bà Tám đi ngang gõ cái đầu cái cốc kéo lỗ tai, tôi cũng niệm vậy, cứ niệm hoài tức quá mà. Cái tâm mình sao nó loạn quá, cứ niệm cho nó quy nhất.
Kính thưa thầy, chúng con xin hỏi thầy một câu hỏi chót là về cái phần chuyển dưỡng thanh khí. Như thế nào, phải làm từ lúc nào và phải làm đúng đắn là phải làm như thế nào?
Lúc sáng mình ở đây thì từ khoảng 5-6 giờ sáng đó, mình đứng ngoài trước cửa thôi. Thì mình sống với tự nhiên mà. Thì cái ý mình tưởng đem cái hơi thở, đó là đối với những người có rút á, điển rút bộ đạo, hít bằng trung tim bộ đạo, vớ lỗ mũi hai cái một lần, cái ý hít một cái xuống mát hết tất cả ngũ tạng, và ba lần như vậy là đúng. Hít ruột, dùng cái này hít và cái này hai cái hít một lần,
ba lần là đủ rồi.
Ba lần đủ rồi. Cái tập thét này, tập thét nó khỏe lắm, nó mát trong mình.
Thầy, trong sách có chỉ rằng là trước khi mà mình hít như vậy đó thì phải nhìn lên trời.
Nhìn lên trời, mình đem cái thanh khí, mình hít cái thanh khí, lấy cái đầu hít cái thanh khí.
Lấy mắt nhìn lên trời.
Lấy mắt nhìn trời, rồi mình đứng ngay hít xuống.
Lúc đó lúc hít có nhắm mắt không thưa thầy?
Thì cái ý mình đạt rồi mình cứ nhắm mắt luôn, hít luôn một hơi một. Nhấp không nhấp cũng được, nhưng mà mình nhớ chỗ này với chỗ này, hít vô một lượt.
Trong sách cũng có nói đến cái phần kiểm thảo đời đạo trước khi làm chuyển dưỡng thanh khí như vậy có cần thiết lắm không thưa thầy?
Cũng cần lắm. Mình tưởng nhớ lại hôm này mình có làm gì sai quá, tự mình phải ăn năn. Nhưng mà bây giờ có cái Nam Mô Di Đà Phật niệm liên tu là nó, Nam Mô Di Đà Phật là nó tập trung lại, rồi nó gom thành một cái thức hòa đồng, nó mau hơn. Còn cái kia ý nghĩ trong lý luận thôi, còn cái Nam Mô Di Đà Phật hay hơn. Trước khi mình ra đó mình đứng mình niệm Nam Mô Di Đà Phật một hồi rồi mình hít, là mình biết thế nào ngày nay tôi cũng có tội chứ không có tội. Của người phàm mà làm sao lại không có tội. Thấy không? Nhiều khi tôi nhìn người đó, tôi ghét người đó, tôi nhìn người đó, tôi muốn người đó cũng là cái tội rồi. Cái tội là cái chấn động của ngoại cảnh đem vô trong nội tâm, kêu bằng cái sự tối tâm.
Thưa Thầy, lúc mà làm trưởng dưỡng thanh khí như vậy, đội nón có được không?
Được, đâu có sao, nếu mà mùa đông mình đội nón. Còn mùa hè, mùa thu đâu cần gì, chút xíu mà, không có mấy giây phút, hít có ba cái vậy đó.
Kính thưa Thầy, cái sự hữu ích của trưởng dưỡng thanh khí là như thế nào?
Là để ý thức rõ cái điểm trung tâm bộ đạo, thâu phóng rõ ràng. Mà đến lúc mà chúng ta chuyển tới cái hơi thở của hiệp tích rồi, chúng ta không cần nghĩ tới lỗ mũi, nhưng mà chỗ này nó vẫn dịch. Nhưng tập cơ hoạn nạn mà đến bom nguyên tử, những cái gì khó khăn ta không có thể hít được nữa, chỉ dùng đó thôi để qua cái cơn nguy hiểm. Cái đó nó hữu ích lắm, nó liên hệ với hiệp tích mà ở trên sau này.
Dạ, kính thưa Thầy, đến đây đến giờ cũng xin chấm dứt buổi vấn đáp về phương pháp công phu ngày hôm nay. Chúng con thành tâm cảm ơn Thầy đã ban cho con những sự sáng suốt và chỉ dẫn chính xác cho chúng con về cái phương pháp công phu, để sau này không còn những cái sự biến đổi của phương pháp.
Cho nên các bạn đã hiểu rằng có giấy trắng mực đen in ra rồi, và có hình ảnh của tôi thực hành. Rồi bây giờ cộng với sự giải thích nữa, thấy nó quá phong phú. Nhưng mà các bạn thực hành đừng có nôn nóng. Nhiều người thấy rằng ô cha ông đó bữa nay tướng ông tốt quá, thôi nghe lời ông đi theo là đường ông hơn là đường ông tám chỉ tôi, cái là trật lắc luôn. Bởi vì mỗi người cái duyên nghiệp khó khác nhau, mỗi người một cái chuyện tâm tối phạm rồi tái phạm khác nhau, nó có giống nhau. Nhưng mà cái phương pháp này là đặt cho tất cả, chỉ có Thượng Đế ban ơn mới dám nói cái này, chứ không có dám làm ẩu. Mà tất cả đều có lý do rõ rệt để khai mở tâm thức của hành giả. Mà hành giả làm rồi hành giả thấy. Mà càng thấy rồi, mình thấy rồi, nhiều người nói chú chắc tôi tu 10 năm mà không thấy gì. Nhưng mà không chịu đếm là tôi đã làm được bao nhiêu tiếng đồng hồ. Thấy không? Có nhiều người đang nói là tôi đã tu 10 năm rồi, nhưng mà không có tu bao lâu. Ngủ nhiều hơn tu, nói dốc nhiều hơn tu, có những cái đó, nhưng mà nó phủ nhận cái đó. Còn chúng tôi là người thành thật, tôi làm được bao nhiêu tôi nói bao nhiêu, còn ngoài ra cái tôi không hiểu tôi không có nói được. Thì chúng ta phải đồng hành như vậy nên mới có tiến bộ chung. Chứ còn nói ồ chú gia tôi đã gặp ông Tám rồi, chắc từ chừng 3 năm tôi thành Phật cái gì. Nhưng mà trong 3 năm đó tôi rước những cái tật xấu vô nhiều hơn tôi tu, làm sao tôi thành Phật? Thấy không? Có nhiều người nói tôi đã ngủ với Thượng Đế, tôi sống với Thượng Đế rồi, nhưng mà cái tánh tình không giống Thượng Đế thì rốt cuộc nó cũng thanh má. Phải không? Cái gì không qua sự thực hành. Có nhiều người nói tôi học hết sách Chúa, học hết sách Phật, nhưng mà tâm tánh ác độc thì nó thành cái gì thì họ tự biết đấy thôi. Thấy không? Thì chúng ta không nuôi dưỡng điều đó, và sửa mình, chê bai mình, để học sự sáng suốt của bề trên mà tiến hóa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn hôm nay và đóng góp rất nhiều cho tôi học hỏi.